Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tăng xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 31 tháng 10, Chủ nhật thứ 31 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 49. Đọc kinh Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, của Đức Mẹ trong viễn tượng Thánh Thể. Trong bí tích Thánh Thể, giáo hội lấy tinh thần Đức Maria làm của mình, kết hiệp hoàn toàn với Chúa Kitô và với hy tế của Người. Đó là một chân lý mà người ta có thể đào sâu khi đọc lại kinh Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, trong viễn tượng Thánh Thể. Quả thật, như bài ca của Đức Maria, bí tích Thánh Thể trước hết là một lời ngợi khen và là một lời tạ ơn. Khi Đức Maria thốt lên, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, thì Chúa Giêsu đang ở trong lòng của mẹ. Mẹ ngợi khen Chúa Cha thay cho Chúa Giêsu, nhưng mẹ cũng ngợi khen Chúa Cha trong Chúa Giêsu và cùng với Chúa Giêsu. Đó chính là thái độ thánh thể đích thật. Cùng một lúc, Đức Maria nhắc đến những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu độ, theo như lời hứa với cha ông chúng ta. Và mẹ loan báo việc kỳ diệu vượt lên trên mọi kỳ công, đó là việc nhập thể cứu chuộc. Sau cùng, trong kinh Magnificat, cũng có cả việc hướng dẫn quan lâm của bí tích Thánh Thể. Mỗi khi con Thiên Chúa xuất hiện cho chúng ta trong sự nghèo nàn của những dấu chỉ bí tích, bánh và rượu, thì hạt giống của lịch sử mới, trong đó những kẻ quyền thế bị lật đổ khỏi ngai vàng và những người hèn mọn được nâng cao, được gieo trong thế gian. Đức Maria hát lên trời mới, đất mới. Chúng được thực hiện trước trong bí tích Thánh Thể, và theo một nghĩa nào đó, dự định về chúng được sắp đặt. Nếu bài ca Magnificat diễn tả linh đạo của Đức Maria, thì không có gì giúp chúng ta sống mọi nhiệm Thánh Thể bằng linh đạo này. Bí tích Thánh Thể đã được trao tặng cho chúng ta, để toàn bộ cuộc sống chúng ta như cuộc sống của Đức Maria trở nên một bài ca Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Trích thông điệp bí tích Thánh Thể của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2003, số 58. Tháng 11, ý cầu nguyện chung, cầu cho các người Kitô đáp lại lời Thiên Chúa kêu gọi nên thánh trong môi trường sống. Xin cho các tín hữu ý thức được ơn gọi đặc thù của mình trong hội thánh, mà nhiệt tình đáp lại lời Thiên Chúa kêu gọi và tiến bước về sự thánh thiện trong môi trường sống của mình. Ý cầu nguyện truyền giáo, cầu cho các người phục vụ việc truyền giáo được nên thánh và luôn kết hiệp với Chúa Kitô. Xin cho tất cả những ai đang phục vụ công cuộc truyền giáo được luôn nhớ rằng hiệu lực của việc loan báo tin mừng phát xuất từ đời sống thánh thiện và sự kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô. Tháng cầu nguyện cho những tín hữu đã qua đời. Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, hội thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh. Hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Mùng 1 tháng 11, thứ hai, lễ các thánh nam nữ, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa. Từ trưa ngày lễ các thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh lạy cha và một kinh tinh kính, thì được hưởng một ân đại xá, với những điều kiện theo thường lệ, tức là xưng tội rước lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, cầu nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chủ nhật trước hay Chủ nhật sau. Điểm thứ hai, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn thì cũng được hưởng một ân đại xá với những điều kiện theo thường lệ, xưng tội rước lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Trong 8 ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Điểm thứ ba, các ngày khác trong năm, khi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. Mùng 2 tháng 11, thứ ba, cầu cho các tín hữu đã qua đời. Theo Tông Hiến ngày 10 tháng 8 năm 1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế 3 thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau. Có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổn lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Không có bổn lễ đối với hai lễ này. Mùng 3 tháng 11, thứ Tư, Thánh Martino Porres, tu sĩ. Mùng 4 tháng 11, thứ Năm đầu tháng, Thánh Carolo Borromeo, giám mục tể nhớ. Mùng 5 tháng 11, thứ Sáu đầu tháng. Mùng 6 tháng 11, thứ Bảy đầu tháng. Và mùng 7 tháng 11, Chủ nhật thứ 32 mùa thường 5C, Thánh Vịnh tuần thứ Tư. Đó là những ngày lễ công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta cùng nhau hiệp ý dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta canh tân đời sống mình theo tinh thần phúc âm.
Nhân dân Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thừa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đời. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, ca thiên thần, ca thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi Chúa Tòa Thiên Chúa,
Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới đây cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa,
Chúa Giêsu Kitô,
lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô,
chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo. Xin giúp đỡ chúng con thăng tiến về cõi trời Chúa hứa và không bị vấp ngã trên đường đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hàng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách khôn ngoan. Lạy Chúa, trước mặt Chúa cả vũ trụ ví như quả cân trên địa cân, và như hạt xương sa trên mặt đất trước lúc rạng đông. Nhưng Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa có thể tác tạo mọi sự, và nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài người để họ ăn năn sám hối. Chúa yêu thương mọi tạo vật, và không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tác thành. Vì nếu Chúa ghét bỏ một vật gì, thì người đâu có tác tạo nó. Nếu Chúa không ưng, thì làm sao một vật có thể tồn tại được? Và hoặc vật gì Chúa không kêu gọi, thì làm sao nó duy trì được? Nhưng Chúa dung thứ hết mọi loài, vì chúng thuộc về Chúa. Lạy Chúa, Chúa yêu thương các linh hồn. Ôi lạy Chúa, thần trí của chốt Chúa tốt lành và hiền hậu đối với mọi loài là dường nào. Vì thế, lạy Chúa, Chúa từ từ sửa phạt những kẻ lầm lạc, khuyên răn và dạy bảo những kẻ phạm lỗi, để họ từ bỏ tội ác mà tin theo Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ ca khen Chúa, và tôi sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, và tôi sẽ ca ngợi danh Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.
Chúa nhân ái và từ bi, chăm bớt bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nổi lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.
Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thanh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết thảy những ai xa ngã, và cho mọi kẻ khom lưng đứng thẳng lên.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, chúng tôi hằng cầu nguyện cho anh em. Thiên Chúa, chúng ta đoái thương, làm cho anh em nên xứng đáng ơn kêu gọi của anh em, và xin người dùng quyền phép mà kiện toàn những ý định ngay lành do lòng tốt của anh em và công việc lòng tin của anh em, để danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta được vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong người, do ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô. Anh em thân mến, nhân về ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và về sự chúng ta tập họp bên cạnh người, chúng tôi nài xin anh em chớ vội để mình bị dao động tinh thần và đừng hoảng sợ bởi có ai nói tiên tri hoặc bởi lời rao giảng hay bởi thư từ nào được coi như do chúng tôi gửi đến mà nói như thể ngày Chúa gần đến. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia, Chúa Phan, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành, thì kìa có một người tên là Gia-kêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên người bảo ông rằng: Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại tại nhà ngươi. Ông vội vàng trèo xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy liền lẩm bẩm rằng: Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi. Ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần gia tài của tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng theo Thánh Luca của Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta một hình ảnh sinh động và thú vị về thái độ của một tay trùm thu thuế có tên là Gia-kêu. Gia-kêu là một con người khá đặc biệt vì ông ta có vóc dáng quá khiêm tốn, vừa nhỏ vừa lùn. Đặc biệt vì ông ta là một người giàu có ai cũng biết. Nhưng sự giàu có của ông là do nghề nghiệp thu thuế, một nghề mà đối với người Do Thái bấy giờ là tội lỗi. Tội lỗi với dân tộc, vì làm tay sai cho ngoại bang, cho đế quốc, đàn áp và bóc lột đồng bào. Tội lỗi với Gia-vê Thiên Chúa và lề luật, vì đã tham nhũng và đã thủ lận tiền chung bỏ vào túi riêng. Một con người như ông mà lại tò mò đến nỗi phải leo lên cây vì ao ước để được xem thấy Chúa Giêsu. Cuối cùng, không những được xem thấy mà còn đối diện với Ngài, tiếp đón Ngài vào nhà, và rồi ông đã tự nộp mình vào cuộc đánh tư sản mại bản của chính bản thân ông. Này đây, phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì hoặc làm thiệt hại, tôi xin đền gấp bội. Thái độ của Gia-kêu không phải là một thái độ rửa tiền hay chạy tội của một kẻ tham ô thủ đoạn, nhưng là một thái độ chân thành và hối cải, một thái độ của một người nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Ngài. Một lần, và chỉ một lần gặp gỡ Đức Giê-xu, Gia-kêu đã biến đổi cuộc đời. Nhưng dù sao đi nữa, điều làm cho chúng ta lưu ý chính là dung mạo đích thực của Đức Giê-xu đấng cứu độ đã đến và đang hiện diện giữa chúng ta. Gia-kêu, hôm nay tôi ở lại nhà ông, và hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Chúa Giê-xu không những đã vượt qua mà còn phá đổ những giới hạn cấm kỵ của tập tục Do Thái và quan niệm của những người biệt phái. Ngài la cà tiếp xúc với những người tội lỗi. Ngài vào nhà và ăn cơm với những người thu thuế. Ngài để cho người đàn bà tội lỗi quấn quýt, rồi còn lấy tóc lau chân Ngài. Ngài đã cứu chữa những người bệnh tật trong ngày Sa-bát. Hình ảnh của Đức Giê-xu cho thấy Thiên Chúa chẳng từ nan để vượt qua những ranh giới úy kỵ giữa thanh sạch và nhơ uế, giữa thánh thiện và tội lỗi, giữa lề luật và cứu sống. Ngài đến để tìm kiếm, để gặp gỡ và cứu độ những người mà Chúa Cha yêu thương đã trao cho Ngài. Thái độ của Chúa Giê-xu cho thấy một nguồn mạch mới của đời sống Kitô hữu chúng ta. Điều cốt yếu của tin mừng Đức Kitô chính là ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa, chứ không phải do nỗ lực luân lý của con người. Chính thái độ đi bước trước của Chúa Giê-xu đã giúp ông Gia-kêu sám hối và tìm lại được đời sống luân lý tốt đẹp hơn. Chính Thiên Chúa đã đi tìm Gia-kêu trước khi ông đi tìm Ngài. Ngài đã mời gọi ông trước khi ông thấy gặp Ngài. Quả thật, đúng như lời Thánh Phaolô đã xác tín trong thư Roma, Đức Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa vẫn luôn luôn tìm kiếm chúng ta, mọi người và từng người. Chỉ có điều chúng ta có ao ước gặp Ngài hay không? Chúng ta có dám vượt qua đám đông xô bồ đang bon chen cuộc đời để đến với Ngài hay không? Chúng ta có dám từ bỏ những bận rộn, cơm áo, gạo tiền để dành một chút thời gian gặp Ngài hay không? Thưa anh chị em, nếu chúng ta mạnh dạn để đáp lại mời gọi của Ngài và đón tiếp Ngài, thì chỉ một lần gặp gỡ Đức Giê-xu, giống như Gia-kêu, đã đánh đổi tất cả. Mỗi ngày chúng ta đến nhà thờ, vẫn tham dự thánh lễ, chúng ta có sẵn sàng đón nhận Chúa Giê-xu thánh thể vào tâm hồn và có dám để Thiên Chúa biến đổi chúng ta hay không? Đó chính là điều mà mỗi người chúng ta phải biết lắng nghe và sẵn sàng đáp trả. Đó là điều mà chúng ta phải dám can đảm sám hối và canh tân đời sống của chúng ta để được ơn cứu độ như Gia-kêu. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta vững mạnh trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng với nhau. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành,
đồng ban tin với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng linh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai tan đời phong siêu phi la tô. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang. Để tan sẽ kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cũng được cũng thờ, và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Điển, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng ta một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương, Ngài đã ban cho chúng ta đấng cứu độ là Đức Giêsu Kitô. Vậy chúng ta hãy chúc tụng, tạ ơn và tin tưởng cầu xin.
Chúng ta hãy cầu xin theo ý Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, cho tất cả được hiệp nhất, luôn tha thiết tìm gặp Chúa Giêsu Thánh Thể và sống mật thiết với Ngài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nghe lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta luôn vững mạnh trong đức tin, biết nhận ra sự yêu thương của Thiên Chúa và biết đón nhận ơn cứu độ của Ngài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nghe lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa chữa lành những kẻ yếu đau, tìm kiếm những ai còn xa lạc, quy tụ những người đang tản mát, củng cố niềm tin những kẻ gặp bước gian nan, gìn giữ những người mạnh khỏe và xót thương những người đã qua đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha hay thương xót, xin đón nhận lời cầu xin của chúng con mà ban ơn cứu rỗi cho chúng con, cũng như cho những ai muốn chúng con cầu xin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Tình yêu cao siêu vô giá.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và đưa cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho ban rượu chúng con dâng trở nên của lễ tinh tuyển trước nhan Chúa và đem lại cho chúng con nguồn ơn phúc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con nhận biết Cha là Đấng vô cùng vinh hiển. Vì Cha đã lấy quyền năng mà trợ giúp người phàm. Hơn nữa Cha còn dùng nhân tính yếu hèn của chúng con làm linh dược chữa lành chúng con. Và nhờ đó Cha cứu những người đã sa ngã, khỏi hư nát, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người đau binh các thiên thần muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan Cha, thở lạy Cha uy linh cao cả. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài và tung hô rằng:
Thanh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng nhân dân Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thân hoa của lễ này để biên thần mình vào mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa chịu chết và tin sưng về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Tin Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vui, quyền là vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
đấng tha tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng tha tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng tha tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và mau Đức Kitô nơi dưỡng chúng con. Xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ chúng cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi tại Việt Nam. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật vừa qua 24 tháng 10, tại quảng trường Thánh Phêrô, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu, Đức Thánh Cha đã nói vài lời về ý nghĩa của ngày Chủ Nhật truyền giáo được cử hành tại Roma vào Chủ Nhật vừa qua 24 tháng 10. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, oggi si celebra la giornata missionaria mondiale dedicata alla preghiera e sostegno concreto per la missione.
Anh chị em rất thân mến, hôm nay, tức là Chủ Nhật vừa qua 24 tháng 10, Giáo hội cử hành Ngày Quốc tế Truyền giáo, ngày dành cho việc cầu nguyện và nâng đỡ cách cụ thể cho những sứ truyền giáo. Ngoài ra, trong ngày này, tất cả các tín hữu được mời gọi làm sống lại chính trách nhiệm của mình trong việc rao giảng tin mừng cho tất cả mọi anh chị em chưa biết Chúa. Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc và những hội giáo hoàng truyền giáo đã nhân danh tôi mà cổ võ cho Ngày Quốc tế Truyền giáo này. Và tôi cổ võ những sáng kiến cấp giáo phận và giáo xứ nhắm thực hiện mục tiêu của Ngày Quốc tế Truyền giáo. Tôi xin gửi lời chào thân tình và lòng biết ơn sâu xa đến tất cả các nhà truyền giáo nam nữ đang dấn thân nơi tiền tuyến của công cuộc rao giảng phúc âm. Tôi xin bảo đảm nhớ đến họ trong lời cầu nguyện. Một cách đặc biệt, tôi nghĩ đến tất cả những ai đã thực hiện trọn vẹn chứng tá cho Chúa Kitô và việc phục vụ con người bằng chính hy sinh mạng sống mình. Nguyện xin Mẹ Maria, nữ vương các nơi truyền giáo, cầu cùng Chúa ban cho giáo hội khắp nơi hồng ân được có nhiều ơn gọi sống đời truyền giáo. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời huấn đức ngắn ngủi trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với tất cả mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, Javi Maria,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedicta tu fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre, Amen.
Ex ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, Grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Exerum caro factum est,
et recapitabilim nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Gesi.
Udi beneficiamus promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam Tuam, Vesumus Domine, mentibus nostri infonde, ut fiantia rentiente, recibini Tui, incarnationem, coniurimus, per passione vivis et crucem, ad resurrectione gloriam, per ducamum, per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filii.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sám danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancti.
Sicuterat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filii, Spiritui Sancti.
Sicuterat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam, Deus Domine.
Et lux perpetua lux ad eis.
Viescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tỏa thánh.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filii, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta ôn lại kinh Trường Tinh với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua, 24 tháng 10, Ngày Quốc tế Truyền giáo. Trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho Ngày Quốc tế Truyền giáo năm 2004. Chủ đề của sứ điệp truyền giáo năm 2004 là Bí tích Thánh thể và sứ mạng truyền giáo. Đây là chủ đề mà chúng ta có thể suy niệm trong suốt năm Thánh thể này, từ tháng 10 năm 2004 cho đến tháng 10 năm 2005. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong sứ điệp truyền giáo của Ngài năm 2004. Anh chị em rất thân mến, hoạt động truyền giáo của giáo hội là một sự khẩn thiết cả vào khởi đầu của ngàn năm thứ ba, như tôi đã thường nói như vậy. Như được quả quyết trong thông điệp sứ mạng của Đấng Cứu Chuộc, sứ vụ truyền giáo ngày nay vẫn còn ở mức khởi đầu, và chúng ta cần phải dấn thân với hết tâm hồn để phục vụ cho sứ vụ này. Vào mọi giây phút của cuộc hành trình của mình qua dòng lịch sử, toàn thể dân Chúa đều được mời gọi chia sẻ cơn khát của Đấng Cứu Thế. Đó là cơn khát cứu rỗi các linh hồn mà các vị thánh đã luôn cảm nghiệm được. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến Thánh Teresa thành Lisieux, quan thầy của các sứ truyền giáo, và nghĩ đến mẫu gương của giám mục Comboni, vị tông đồ vĩ đại của Phi Châu, mà tôi vừa được vui mừng đặt lên danh dự bàn thờ. Những thách thức tôn giáo và xã hội mà nhân loại đang đối diện trong thời đại chúng ta, mời gọi các tín hữu hãy canh tân lòng nhiệt thành truyền giáo. Phải, cần can đảm phát động lại sứ mạng truyền giáo cho những anh chị em ngoài công giáo, bắt đầu với công việc rao giảng Chúa Kitô đến cứu chuộc của mỗi người. Đại hội Thánh thể quốc tế được cử hành tại Guadalajara bên nước Mexico vào tháng 10, tháng truyền giáo. Là dịp tốt đặc biệt khác thường để cùng nhau lớn lên trong ý thức truyền giáo quanh bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô. Được quy tụ lại quanh bàn thờ, giáo hội hiểu rõ hơn nguồn gốc của mình và hiểu được mệnh lệnh truyền giáo. Như chủ đề của Chủ nhật truyền giáo năm nay nhấn mạnh rõ ràng, bí tích thánh thể và sứ mạng truyền giáo không thể tách rời ra được. Ngoài suy tư về mối dây liên kết giữa mầu nhiệm thánh thể và mầu nhiệm giáo hội, năm nay còn có được hùng hồn nhắc đến Đức Nữ Đồng Trinh Maria, bởi vì năm nay có lễ mừng kỷ niệm 150 năm xác định tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, năm 1854 và năm 2004. Chúng ta chiêm ngắm bí tích thánh thể với đôi mắt của mẹ Maria. Phó thác cho lời khẩn cầu của Đức Nữ Đồng Trinh, giáo hội trao ban Chúa Kitô bánh ban ơn cứu rỗi cho tất cả mọi dân nước, ngõ hầu họ có thể nhận ra Chúa và đón tiếp người như là đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Trở lại trong tinh thần nơi căn phòng lầu trên, năm vừa qua, vào ngày thứ năm tuần thánh, tôi đã ấn ký thông điệp giáo hội từ thánh thể. Thưa anh chị em rất thân mến, tôi muốn trích lại đây vài đoạn của thông điệp này để sống ngày Chủ nhật truyền giáo năm nay với tinh thần thánh thể. Bí tích thánh thể xây dựng giáo hội thực hiện bí tích thánh thể. Số 26 của thông điệp giáo hội từ thánh thể. Tôi đã viết như vậy, vừa quan sát để biết sứ mạng của giáo hội tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô như thế nào, vừa muốn lấy năng lực thiêng liêng từ sự hiệp thông với mình và mạo thánh Chúa. Mục tiêu của bí tích thánh thể chính là sự hiệp thông của nhân loại với Chúa Kitô và là hiệp thông trong Chúa Kitô với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Trích số 22 của thông điệp giáo hội từ thánh thể. Khi chúng ta tham dự vào hy tế thánh thể, chúng ta hiểu sâu xa hơn tính cách phổ quát của ân cứu độ, và do đó hiểu được sự khẩn thiết của sứ mạng giáo hội. Với chương trình hành động quy về trung tâm là chính Chúa Kitô, đứng cần được biết đến, cần được yêu thương và cần được noi gương, ngõ hầu trong người, chúng ta có thể sống sự sống của ba ngôi Thiên Chúa, và cùng với Chúa biến đổi xã hội, cho đến lúc được viên mãn trong thành Jerusalem trên trời. Trích số 60 của thông điệp từ bí tích thánh thể. Quanh Chúa Kitô trong bí tích thánh thể, giáo hội phát triển như là dân Chúa, là đền thờ và gia đình của Thiên Chúa, duy nhất, thánh thiện, công giáo và tôn truyền. Đồng thời giáo hội hiểu rõ hơn đặc tính phổ quát của bí tích cứu rỗi và hiểu được thực tại hữu hình với một cơ cấu phẩm trạch. Chắc chắn rằng không cộng đồng Kitô nào có thể được xây lên ngoại trừ trường hợp cộng đồng đó có nền tảng và trung tâm nơi việc cử hành bí tích thánh thể. Vào lúc kết thúc mọi thánh lễ, khi vị chủ tế chào giải tán cộng đồng với những lời, lễ xong chúc anh chị em về bình an, thì tất cả chúng ta cần cảm nghiệm được rằng mình được sai đi như những nhà truyền giáo của bí tích thánh thể, để mang đến cho mọi môi trường hồng ân cao cả mà mình đã lãnh nhận. Thật vậy, bất cứ ai gặp được Chúa Kitô trong thánh thể, thì không thể nào không rao giảng tình thương nhân từ của đấng cứu chuộc bằng chính đời sống mình. Để sống bí tích thánh thể, điều cần thiết là dành ra nhiều thời gian cho việc tôn thờ trước thánh thể. Đây là điều mà chính tôi cảm nghiệm được mỗi ngày, vừa mất lấy từ đó sức mạnh, sự an ủi và sự trợ giúp. Trích thông điệp giáo hội từ thánh thể số 25. Công đồng Vaticano thứ hai quả quyết rằng, bí tích thánh thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống Kitô, là nguồn mạch và là chóp đỉnh của công việc rao giảng phúc âm. Hai chất thể bánh và rượu, kết quả của đôi tay con người và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần mà được biến đổi thành mình và máu thánh Chúa Kitô. Bánh rượu đó trở thành dấu chỉ của trời mới đất mới, được giáo hội rao giảng trong sứ vụ truyền giáo hàng ngày. Trong Chúa Kitô mà chúng ta tôn thờ hiện diện trong mầu nhiệm thánh thể, Thiên Chúa Cha nói ra lời cuối cùng đối với nhân loại và lịch sử. Thử hỏi, làm sao giáo hội có thể chu toàn ơn gọi của mình nếu không vung trồng mối tương quan liên tục với bí tích thánh thể? Nếu không nuôi dưỡng chính mình bằng của ăn có sức thánh hóa? Nếu không thiết lập hoạt động truyền giáo của mình trên nền tảng cần thiết này? Để rao giảng phúc âm cho thế giới, cần có những vị tông đồ thật chuyên môn trong việc cử hành, tôn thờ và chiêm ngắm thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho Ngài Quốc tế Truyền giáo, Chủ nhật 24 tháng 10 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin được nhắc lại là kể từ Chủ nhật hôm nay 31 tháng 10, chương trình phát thanh buổi sáng vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam mỗi sáng được phát trên làn sóng 31 thước, tức là 9760 kilô chu kỳ, chứ không còn phát trên làn sóng 25 thước nữa. Mong quý vị và các bạn lưu ý. Và giờ đây, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.705 MHz at 2:30 hours UTC.